dựng về cái tánh giá mà đoạn trên đã kể đó, cái hiểu dựng về tư thiền, ứng dụng lấy tư thiền, cái thiền tâm một cách đúng đắn, đạt hiệu quả không thể kể hết. Vì đây là lối tư siêu thoát tột đỉnh, thẳng tắc vô cùng. Nếu ứng dụng được viên mãn thì một đời giải thoát sinh tử, từ phòng thư tiến thẳng lên Phật quả như đó, như là chúng sanh ngộ là Phật. Bằng ứng dụng được phần nào thì đã vào hàng Bồ Tát. Khi chưa thoát khỏi sinh tử, không đi trong sinh tử, coi như dạo hoa viên, thiền sư từ minh nói, không như đất chân băng, cật băng, tử như tử á hạ. Với cái mắt của thiền sư, thật cuộc đời là mộng nguyện không do, không có gì là chướng ngại, công dụng, hữu hiệu, tạm chia làm hai phần. Đây là nói cái hiệu dụng với tư thiền. Với vị thế cái người tu thiền mà khi đạt được đạo lý đứng đắn rồi thì là một lối tu thẳng tắc vô cùng. Tại sao? Bởi vì nhà thiền nói là chích tâm là Phật, hay nói là mê thì chúng sanh là chúng sanh, mà ngộ là Phật, chứ không có xa. Xa mê là tại mê và ngộ. Nhớ hết nghe thì chúng như Phật ngay như chúng ta chúng đâu xa. Vì vậy cho nên lịch tổ nói trong kinh pháp bảo đàn đó, nói niệm trước nghe là chúng sanh, niệm sau giác là Phật. Phải không? Không có xa. Nhưng niệm trước nghe là chúng sanh, niệm sau giác là Phật. Ví dụ nghe niệm trước nghĩ về việc tham lam thế gian, đó gọi là niệm gì? Niệm nghe. Nguyện sao giác là biết những cái vọng tưởng đó là điên tiền, là giả dối. Đó là cái niệm giác. Niệm đó là niệm Phật chứ cái gì hết. Thì như vậy những cái xa Phật và chúng sanh đều nhau như mình. Biết thấy giới cái giác đó là Phật, chạy theo cái mê là chúng sanh, chứ không có ai thế cho mình. Cũng không phải Phật từ khi nào đến, mà ngay nơi mình có sẵn. Và khi chúng ta nhận rõ được điều đó thì chúng ta mới thấy rằng tâm có tôn. Nếu chúng ta hiện đời toàn giác thì chúng ta thành Phật. Và nếu hiện đời chúng ta chưa toàn giác, tức là mới thành giác, tức là giác tình thành, thì gọi là gì? Là Bồ Tát. Bồ Tát tức là thành giác, giác tình thành. Tình thành đó là Bồ Tát. Còn toàn giác đó là Phật. Như cái gương mình lao hoàn toàn hết việc, cái gương tròn sáng đó là dĩ diệu Phật. Còn cái gương mình mới lao được một phần nào sáng, còn một phần tối thì đó là Bồ Tát. Có sáng mà sáng được phần nào, vì vậy nhưng Bồ Tát chưa phải là Phật. Nhưng mà Bồ Tát là đã có giác, có giác là Bồ Tát. Thì bây giờ đây nếu chúng ta tu ngay như cái phàm phu hiện tại của chúng ta đây, mà biết tu hành, biết trở về tánh giác của mình á, thì chúng ta chưa có được giác 100% để cho chỉnh được 5-7%, phải không? 5-7% thì chỉnh chấp thành giác rồi, nhưng phần nó nhỏ. Thì Bồ Tát là Bồ Tát gì? Bồ Tát con cũng như Phật con vậy đó. Phật con là Phật tử, Phật tử tức là Phật con chứ gì. Thì Bồ Tát con cũng là cái gì phải không? Thế giới nó Phật tử tức là mình cần tự giới chung là Phật con chứ. Người tu Phật tức là tự nhận mình là Phật con rồi. Thì như vậy tức là nhận mình có cái giới chứ không có chấp nhận hơn nữa. Thì như vậy chúng ta ngay trong cuộc đời, trong cái kiếp phàm phu này mà đã hướng thẳng về cái hạnh của Phật, của Bồ Tát, thì như vậy không ai là ta được. Mà khi chúng ta nhận được, hiểu được cho đến nay rồi, thì khi đó mới thấy cuộc sống, cuộc thanh tử này nó như là một trò chơi, không có gì quan trọng hết. Chúng ta biết tất cả những cái niềm khổ đau của thành Phật, của thế gian. Người thế gian mà khi gần chết thì sao? Còn cái chết duyên sao? như cái thở tại cùng phải không? Không còn cái thở nào hay như thở chết. Nhưng mà với người tu thiền khi đạt đạo rồi ta cái chết như một tà voi. Đây chúng ta nghe thiền sư Tầy Minh, tức là cũng dòng Lâm Tế, ngài nói thân như đất chân băng mà tử như tử áo hạ. Người hạ đó bây giờ đang mệt đó mà được cởi áo ra thì sao? Thì như vậy có gì đâu mà được đâu. Còn chân mình như đất chân băng, giờ đang mà được đất chân thì sao? Ấm thì cũng thích. Như vậy đối với một thiền sư, chân cũng như mà tử cũng thích, chứ không có gì chán cả đó. Còn chúng ta thì sao? Thân thì vui mà tử khổ, thấy không? Đó là cái thiền tình của thế gian. Như vậy cho nên người thế gian có hai bệnh. Hai cái bệnh đó làm cho họ nó khổ mãi mãi. Một cái bệnh á, có nhiều người họ muốn chết thiên, chết chiếc thiên mà không người gọi. Tức là họ đòi tự tử lên, tự tử chết. Rồi có người thì muốn sống hoài, để siêu thân sức hoài mà họ cũng muốn sống nữa. Phải không? Thì hai hạng người đó đối với cái đạo lý thì gọi là gì? Gọi là người thông minh hay là người ẩn thông minh? Bởi vì thân này là do đất nước gió lửa hòa hợp mà thành. Đã hợp, đã có hợp thì phải có tan. Thiên nhân duyên đầy đủ thì nó hợp, nhân duyên mà trí tốt ly tán thì nó phải tan. Khi nó tan muốn giữ lại cũng không giữ được. Nếu nó tan mà cố giữ lại thì đó cũng là cái khờ, phải không? Còn khi nó chưa tan mà muốn cho nó tan dứt thì cũng là cái dạ, phải không? Hai cái đó đều là cái khờ dạ hết á. Bây giờ mình đã lỡ mang cái thân nhân duyên và hợp thì giờ cứ nghe nó thì xài nó, tới chừng nào nó hết duyên nó rã thì cho nó rã, chứ có gì đâu. Thì nó rã hết duyên thì nó rã, còn duyên thì nó tự hết duyên thì nó tán, chứ mình có gì quan trọng mà xả. Thì như vậy trong khi nó còn tội mình cũng không mừng, khi nó tán ra mình cũng không buồn. Nên như vậy thì thân tử tự tại, phải không? Mà hiểu cho như vậy rồi, đó là cái hiểu thấu đáo, khỏi bị sờ dạ. Muốn chết thì chết không được có khổ không? Mà muốn sống thì sống không được có khổ không? Như vậy tại vì cái tham lam không có thấy được tâm lý đó mà người ta khổ. Vì muốn sống bây giờ người ta nói mình sắp chết chứ thôi quản hết rồi. Đó, đó là đau khổ vì cái tham sống. Rồi giờ muốn tự tử chết mà không chết được thì có khổ không? Cũng đau khổ nữa. Thì như vậy cả hai đều là giả sờ. Người biết đạo là người sống tự tại khi duyên thân này rồi thì ta như đang đắp chân bông. Mà khi nào mà nói sách giả là biết giả, nói sách giả thì giữ lại chuyện thôi thiền, phải không? Thôi thì chứ đâu nó giả hết thì như để ở hạ nhẹ nhàng tự tại. Thì như vậy hai trường hợp đều là duyên hết, không có gì tiền thì đều là duyên. Cho nên khi mà từ biệt mọi người trời mà đi, đó là tinh thần thiền tâm. Còn nếu từ biệt mọi người mà sống thì lưu là la là từ chưa hiểu tiền gì hết, phải không? Thì đó, nếu là quý vị hiểu được như vậy thì như trong thế gian này quý vị đã thấy hết khỏi cái đau khổ hơn chứ họ biết là bao nhiêu, thấy không? Người ta sở dĩ mà đau khổ, mà đau khổ trí thiện là cái đau khổ về chết. Mình biết cái chết như trò chơi thì còn gì đáng khổ nữa, không làm cho mình khổ nữa. Đó là cái điều hết sức chú ý. Đây, bây giờ tôi nói về cái tánh giác nó chiếu như thế nào. Tánh giác là hòn ngọc như ý,